Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng tôi nói về một nan đề lớn trong xã hội ngày nay, ảnh hưởng sâu đậm đến hôn nhân của con người ở khắp mọi nơi, trong mọi hạn tuổi. Đó là nan đề ngoại tình. Vợ chồng không chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời, nhưng thay vợ đổi chồng một cách dễ dàng, chỉ vì lòng ích kỷ, muốn làm theo ý riêng. Chính vì tệ nạn này mà nhiều cuộc đời tan nát, vợ chồng để bỏ nhau, chia tay trong phiền giận, đau đớn. Con cái cũng chịu ảnh hưởng sâu đậm vì không được cha mẹ gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ, nên ngã vào tội lỗi vì những tệ trạng nguy hiểm khác trong xã hội. Để vợ chồng yêu thương, gắn bó với nhau cho đến cuối cuộc đời, như lời Chúa truyền dạy khi Ngài thiết lập hôn nhân, chúng ta cần cẩn thận đề phòng những cám dỗ tràn đến trong đời sống dưới nhiều hình thức khác nhau khi chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong đời sống gia đình, vợ chồng cần hiệp một trong tình yêu chân thật, hết lòng nâng đỡ, chăm sóc nhau để tình cảm vợ chồng không phai nhạt, nhưng luôn ngọt ngào, tốt đẹp như buổi ban đầu. Hơn thế nữa, để vợ chồng luôn giữ vẹn tình yêu của buổi ban đầu, chúng ta cần dâng hôn nhân của mình cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta thỏa nguyện với người vợ, người chồng mà mình đã yêu, đã chọn để đi chung đường đời trong hạnh phúc, bình an cho đến cuối cùng. Và để qua đó, hôn nhân của chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa, làm gương cho con cháu trong gia đình, cho các bạn trẻ trong hội thánh. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và thỏa nguyện với điều mình có, tức là bằng lòng với những gì Chúa ban cho, chúng ta sẽ được nhiều lợi ích. Lời dạy đó như vậy, sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những ham muốn dại dột và nguy hại, là điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Chúng tôi vừa trích đọc thư Timôthê thứ nhì chương 6, câu 6 đến câu 9, theo bản truyền thống hiệu đính. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy ở đây, thỏa lòng về mặt tiền bạc, vật chất là điều mang lại lợi ích lớn cho đời sống. Khi chúng ta thỏa nguyện hay bằng lòng với những điều mình có, như nhà ở, công ăn việc làm, số tiền kiếm được hàng tháng để lo cho con cái, cho gia đình, vân vân, chúng ta sẽ không mơ ước được giàu có, không bon chen làm lụng vất vả để có nhiều tiền bạc như người đời thường mơ ước. Khi thỏa nguyện như vậy, chúng ta sẽ được nhiều lợi ích. Trước hết là chúng ta không ngã vào những cám dỗ hay cạm bẫy nguy hiểm để rồi chuốc lấy những hậu quả đau đớn. Đó là lợi ích của người thỏa nguyện về mặt vật chất. Tương tự như vậy, trong đời sống tình cảm, khi thỏa nguyện về mặt tình cảm, bằng lòng với người vợ, người chồng mình đã chọn, chúng ta cũng được nhiều lợi ích trong hôn nhân. Chúng ta sẽ không so sánh vợ hay chồng mình với người khác, không hối tiếc về người bạn đời mình đã chọn. Vì vậy, sẽ không mơ ước một hình bóng khác hay một hạnh phúc khác. Khi thỏa nguyện với người vợ, người chồng mà Chúa đã ban, chúng ta sẽ không mơ ước, không suy nghĩ đến người nào khác. Và vì vậy, sẽ không bị cám dỗ, lôi cuốn. Lời Chúa dạy rằng, nhờ đó chúng ta sẽ không ngã vào những cạm bẫy nguy hiểm, là điều sẽ lôi cuốn chúng ta vào sự hủy diệt, hư mất. theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, khi vợ cũng như chồng thỏa nguyện trong đời sống hôn nhân, thỏa nguyện về người bạn đời Chúa ban, chúng ta sẽ không có gì hối tiếc. Nhưng mỗi ngày chúng ta sống với lòng biết ơn Chúa và cảm tạ Chúa về sự ban cho của Ngài. Nhờ đó chúng ta sẽ không bị cám dỗ mà phạm tội, tội tham lam, tội ngoại tình, để rồi đi đến chỗ bội đạo, bỏ Chúa, mất đức tin và rồi chuốc lấy nhiều điều đau đớn cho chính mình và cho gia đình. Nếu là người có gia đình và đang sống bên cạnh người vợ, người chồng Chúa ban, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp mình sống theo lời Chúa dạy. Hết lòng yêu thương, nâng đỡ, kết hợp làm một với người bạn đời mà mình đã chọn và thỏa nguyện với hôn nhân Chúa ban. Đây là yếu tố giữ cho lòng chúng ta luôn được nhẹ nhàng, bình an, vui thỏa. Nhờ đó sẽ giúp hôn nhân của chúng ta được ngọt ngào, êm ấm và vững bền cho đến cuối cuộc đời. Kinh Thánh cũng cho biết, trong thời kỳ cuối cùng, khi Chúa Giê-xu sắp trở lại trần gian, tội lỗi sẽ gia tăng, sẽ lan tràn trên mặt đất. Và tội lan tràn nhiều hơn hết là những tội con người phạm với người thân thương, với những người sống bên cạnh, những người gần với chúng ta hơn hết. Sứ đồ Phao-lô viết cho mục sư Timôthê những lời cảnh cáo như sau. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Giữ hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Đây là một bản liệt kê thật dài và sứ đồ Phao-lô cảnh cáo. Con hãy tránh xa những loại người như thế. Trong bọn họ có những kẻ lén vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ sa đọa trong tội lỗi, bị đủ thứ tình dục, thôi thúc. Trích Timôthê thứ nhì chương 3, câu 1 đến câu 6. Trong danh sách dài về những tội sứ đồ Phao-lô liệt kê ở đây, chúng ta thấy những tội khiến cho hôn nhân tan rã, gia đình đổ vỡ là nhiều hơn hết. Những tội đó là vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, sa đọa, bị đủ thứ tình dục thôi thúc, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, nhìn vào những người đã ngã vào con đường ngoại tình, hay nhìn vào những hôn nhân đổ vỡ, chúng ta thấy có đầy đủ những đặc tính Kinh Thánh mô tả, cảnh báo về bản tính của con người trong thời kỳ cuối cùng. Nếu chúng ta đã có gia đình và đang sống trong gia đình, bên cạnh vợ con hay chồng con, nhưng không nghĩ rằng cách sống hay cách cư xử của chúng ta đối với người thân trong gia đình là quan trọng. Hoặc nếu chúng ta không sống với người thân trong gia đình, với cha mẹ, con cái, đặc biệt là không sống với người bạn đời, người vợ, người chồng của chúng ta, với tình yêu vô điều kiện và với lòng chung thủy, không thay dời dù hoàn cảnh thay đổi thế nào, thì những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc là tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta bén nhạy trước lời nhắc nhở của Chúa Thánh Linh và tỉnh thức nhìn thấy thiếu sót vấp váp của chính mình và sửa đổi. Hầu chúng ta không ngã vào mưu trước của trần gian hay của ma quỷ, nhưng luôn được Chúa nhắc nhở để cảnh tỉnh và thêm sức để chúng ta, những người vợ, người chồng tin kính Chúa, thật sự kính sợ Chúa và muốn sống theo lời Chúa dạy. chắc chắn Chúa sẽ thêm sức, thêm nghị lực để chúng ta thực hành lời Chúa, áp dụng lời Chúa vào đời sống và hôn nhân của chính mình. Chúa sẽ giúp chúng ta thêm sức mạnh và khôn ngoan để chúng ta có đủ ơn, đủ sức áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống. Và nhờ đó hôn nhân của chúng ta sẽ được Chúa thăm viếng, ban phước, sẽ luôn ngọt ngào, bền vững để đem lại phước hạnh cho mọi người liên hệ, cho vợ, chồng, cho con, cháu của chúng ta. Và không những thế, hôn nhân của chúng ta sẽ là gương sáng cho những bạn bè chưa tin Chúa, cho các gia đình trong hội thánh, nhất là gương sáng cho con cháu chúng ta và cho những đôi vợ chồng trẻ trong đại gia đình của Chúa.